mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa với bài số 52 Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 19 Trở nên một, sự hòa hợp tinh thần, thân mật. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24 đến 25. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa. Rất mong chúng ta học được những điều quan trọng, căn bản cho đời sống vợ chồng. Chúng ta đã học mối quan hệ của vợ chồng tùy thuộc mỗi người với Chúa. Chúng ta đang học với nhau mối quan hệ của vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Chúng ta đã học với nhau về sự hòa hợp về thể xác, về thuộc thể. Chúng ta đang học vấn đề hòa hợp về phương diện tinh thần. Bây giờ tôi nhắc nhanh những chuyện mình đã học. Khi nói đến sự hòa hợp tinh thần là chúng ta dựa vào câu kinh thánh nào? Chúng ta đang học đoạn kinh thánh nào? Chúng ta đang học Sáng Thế Ký, đúng rồi. Và nói đến sự hòa hợp của vợ chồng là chúng ta đang học câu kinh thánh nào? Câu 24, 25, đúng rồi. Sự hòa hợp tinh thần là chúng ta đang học để dựa trên lời của Chúa dạy. Bước vào hôn nhân, tức là quyết định lìa cha mẹ, gắn bó với nhau và trở nên một thịt. Xin Hội Thánh cùng đọc chung với nhau, Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 24, 25.
Bởi vậy cho nên, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Vả, Adam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn.
Khi nói đến để hòa hợp tinh thần, chúng ta cần bày tỏ mình cho người bạn đời của mình. Và để vợ chồng hòa hợp với nhau thì vợ chồng cần hiểu về quan niệm và tiêu chuẩn về giá trị của nhau. Đó là điều chúng ta vừa học giờ rồi. Và cái điều cuối, để có sự hòa hợp về phương diện tinh thần, điều gì ưu tiên? Cái gì ưu tiên trong cuộc đời của mình? Ngày hôm nay mình thấy người ta nói câu này, nói gì nói, không tiền là khỏi làm. Đồng ý không? Trong cuộc sống của mình, cái thứ tự ưu tiên là cái gì? Hầu hết chúng ta chú ý điểm này nha. Khi người khác không làm theo ý mình, và đặc biệt khi người bạn đời mình không làm theo điều mình muốn, vui hay buồn. Thực tế buồn hay không buồn nó tùy thuộc vào thứ tự ưu tiên của mình là gì. Đúng không? Cái vấn đề của mình là cái thứ tự ưu tiên mình là cái gì? Cho nên trong cuộc sống của mình á, sự hòa hợp của vợ chồng nó không tự nhiên mà đến đâu. Đó là lý do mà Chúa mới đưa ra một cái mệnh lệnh. Hãy lìa cha mẹ, gắn bó và trở nên một. Chuyện này làm suốt cuộc đời trong đời sống hôn nhân. Vì vậy mà để hòa hợp về phương diện tinh thần, đây là những yếu tố mà vợ chồng phải luôn luôn chú ý để học hỏi. Xin mọi người để ý điều này. Có rất nhiều cặp vợ chồng họ thấy họ hạnh phúc, nhưng họ không hề tin kính Chúa. Có không? Không phải không những có mà còn có nhiều. Có đúng không? Có rất là nhiều cặp vợ chồng rủ đi nhà thờ, kể cả nhân sự trong hội thánh, nhưng mà hôn nhân luôn cảm thấy có vấn đề. Có không? Vậy thì tin Chúa có ích lợi gì đâu. Biết tại sao mà ngồi nói chuyện nhau khó không? Là vì chưa giải quyết thứ tự ưu tiên. Để mình giải quyết được cái thứ tự ưu tiên rồi thì câu trả lời nó đơn giản lắm. Niềm vui của tôi không do nơi vợ tôi cư xử với tôi thế nào. Tôi không có đặt vấn đề ra, tôi không đi tìm niềm vui dựa vào cách vợ tôi đối với tôi. Và tôi cũng không mong muốn vợ tôi vui dựa vào chuyện tôi đối với vợ tôi. Tại sao? Vì cái ưu tiên của cuộc đời cá nhân tôi, cá nhân của vợ tôi cũng như của vợ chồng tôi không phải là chính mình. Nếu tôi nói thật lòng là Chúa là điều ưu tiên với tôi, thì tôi sẽ nhớ có một chuyện nè.
Câu kinh thánh nào cho mình biết cái gì mình cần thì Chúa cho. Câu kinh thánh nào mà Chúa hứa là cái gì mình cần Chúa sẽ cho.
Roma đoạn 8 câu 32.
Chúa không hứa với tôi Chúa sẽ ban cho mọi điều tôi muốn, nhưng Chúa sẽ ban cho tôi mọi điều tôi cần. Đúng không? Vì tôi đâu có cần Chúa Giáng sinh làm người cứu tôi đâu. Tôi đâu có muốn chuyện đó. Nhưng mà Chúa biết đó là điều tôi cần. Còn tôi thì không thấy đó là điều tôi cần. Nhưng Chúa biết đó là điều tôi cần nên Ngài ban cho tôi.
Và Chúa nói gì? Con Ngài, Ngài còn không tiếc. Ngài không tiếc gì với mình hết. Có nghĩa là cái gì tôi cần Chúa cho không?
Cho.
Vì để à,
đô la bữa nay nó nhảy lên nhảy xuống gì á thì cũng ít lợi cho tôi nữa.
Câu thánh nào? Đúng rồi, Roma đoạn 8 câu 28.
Và câu số 3. Kinh thánh cho tôi biết bất cứ chuyện gì xảy đến với tôi, Chúa cho phép mới xảy ra với tôi.
Phải đâu? Đúng rồi, Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 29 đến câu 31.
Chúa quan phòng cuộc đời của tôi, bất cứ chuyện gì xảy ra với tôi, Chúa cho phép mới xảy ra.
Và mọi chuyện xảy ra với tôi vì đó là nhu cầu cuộc đời tôi.
Và Chúa sẽ khiến mọi chuyện xảy ra đem lại ích lợi cho tôi.
Vậy thì khi vợ tôi không làm theo điều tôi muốn, nghĩa là gì?
Hễ tôi tin lên Thiên Chúa, ba điều quan trọng đó là gì? Cái gì tôi cần thì Chúa cho. Bất cứ chuyện gì xảy ra, Chúa đều có thể dùng đem ích lợi cho tôi.
Thứ ba, bất cứ chuyện gì đến với tôi, Chúa cho phép nó mới xảy ra với tôi.
Bây giờ sự thật xảy ra là gì? Tôi muốn vợ tôi làm chuyện đó, vợ tôi không có làm theo ý tôi. Thì cái phản ứng của tôi là gì? Không lẽ tôi cảm ơn Chúa vợ con không chịu vâng phục con?
Mọi người có để ý không?
Tôi không hiểu được mọi chuyện xảy ra với tôi. Nhưng tôi tin như lời Chúa đã hứa với tôi. Đó là điều cần cho tôi. Mà nếu tôi tin Chúa quan phòng cai trị cuộc đời tôi, thì cho dù vợ tôi làm sai với tôi vẫn yêu vợ như lời Chúa dạy.
Vì sao? Vì điều tôi đi tìm không phải là tìm người vợ vâng phục tôi. Tôi muốn kinh nghiệm Chúa trong đời sống hôn nhân của tôi.
Đó là lý do mà trong cuộc sống của mình, khi chúng ta sống với lời của Chúa, để Chúa là ưu tiên hơn chính mình, vợ chồng chúng ta cư xử với nhau sẽ khác.
Cho nên ai nói đức tin không thực tế, thì tôi cho rằng vì không hiểu đức tin cho nên mới nói đức tin không thực tế. Cái đức tin phải rất thực tế mới là đức tin thật.
Còn đức tin chỉ là chuyện nhà thờ ngồi nghe thì không phải là đức tin thật.
Đức tin là lời Chúa Trời phải sống trong cuộc đời của mình để mình kinh nghiệm Chúa trong đời. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều đó nha. Sự hòa hợp của vợ chồng nó còn dẫn đến một yếu tố quan trọng nữa.
Sự hòa hợp về quan niệm sống, về thế giới quan, nhân sinh quan, về những tiêu chuẩn của giá trị của vợ chồng, nó dẫn đến sự hòa hợp tinh thần. Và tôi nhắc lại, những chuyện này không tự nhiên mà đến. Nó cần một sự nỗ lực thực hiện vâng lời Chúa Trời.
Chúng ta học thêm một yếu tố quan trọng trong sự hòa hợp về tinh thần của vợ chồng.
Những yếu tố dẫn đến sự thân mật trong hôn nhân.
Cái chữ thân mật đây nghĩa là gì?
Thế nào là một đời sống vợ chồng thân mật?
Nghĩa là sao?
Nó nói đến cái sự gần gũi, cảm thông, cần với nhau.
Đúng không?
Vợ chồng thân mật với nhau là hai người cảm thấy rất cần về nhau và cảm thông hiểu nhau.
Rất nhiều cặp vợ chồng vẫn là vợ chồng, nhưng hầu hết nói một câu, sống vì nghĩa, không còn vì tình. Thì không ai gọi đó là đời sống hôn nhân thân mật cả.
Mình có muốn vợ chồng của mình luôn thân mật gần gũi, gắn bó, hiểu, trở nên một. Chữ thân mật đây nó là chữ giữa hai chữ gắn bó và trở nên một. Đó là ý nghĩa của chữ thân mật. Làm thế nào để hai vợ chồng gắn bó trở nên một, hai vợ chồng thân mật với nhau?
Xin chú ý mấy điều này, nó hơi nghe nó hơi rắc rối một chút. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, thì chúng ta sống trong đời sống hôn nhân, kinh nghiệm sự sống Chúa ban. Trước hết, muốn có sự thân mật trong hôn nhân, thì cần có sự thành thật trong tình yêu.
Sự thành thật và thành thật trong tình yêu là hai chuyện khác nhau đấy.
Thành thật trong tình yêu nghĩa là gì? Tôi bày tỏ con người thật của tôi. Tôi quan tâm đến con người thật của người bạn đời tôi. để tôi yêu. Và nhớ, cái câu Ê-phê-sô đoạn 4 câu 15 này có nghĩa là hãy rao truyền lẽ thật bằng tình yêu. Vấn đề không phải là đúng hay sai. Nhớ luôn, vợ chồng không bao giờ sống theo nguyên tắc đúng sai. Là vì cái nguyên tắc giải quyết vấn đề trong đời sống hôn nhân không phải là nguyên tắc đúng sai, mà là nguyên tắc của tình yêu. Nguyên tắc tình yêu với nguyên tắc đúng sai nó rất khác nhau. Tôi nói ví dụ cái này nha. Tôi kể cho một em thiếu nhi nó nghe. Nếu bây giờ con có một cái bánh của ba mẹ cho con đem đi học, bạn con nó có bánh, con có nên lấy ra ăn nó nghe mùi bánh, con nhai cho nó giòn, con nuốt một cái cho nó ngon, được hay không? Được. Ủa, bánh ba mẹ cho nó có phải đi ăn cắp của bạn đâu, nó có quyền ăn không? Nó có quyền ăn, nhưng nó nên làm gì? Chia sẻ rồi còn nhiêu đâu. Hiểu cái ví dụ chứ. Nó có nghĩa là không phải là tôi làm đúng hay sai, anh nói đúng hay anh nói sai, em cư xử như vậy không có gì là sai. Đừng chứng minh ai đúng ai sai cả. Hôn nhân đừng đặt vấn đề đó ra. Vì cả hai đã trở nên một, cả hai phải gắn bó với nhau. Mà chúng ta đã hiểu ra trách nhiệm của anh là trách nhiệm của em, trách nhiệm của em cũng là trách nhiệm của anh. Cả hai đã trở nên một. Chính vì vậy mà cái điều đầu tiên để dẫn đến sự thân mật không phải là nguyên tắc đúng hay sai, không phải là anh phải làm chuyện của anh, em phải làm chuyện của em, cả hai phải chu toàn trách nhiệm thì hôn nhân mình mới tốt được. Đó là cách lý lẽ đúng sai, không phải là nguyên tắc của tình yêu. Sự thân mật trong hôn nhân, sự gắn bó trở nên một trong hôn nhân không phải là mọi người đều chứng minh mình đang làm đúng. Phân biệt điều này không? Để khi nào mà vợ chồng mà luôn luôn chứng minh tôi đúng, anh sai hay là em sai, thì không bao giờ kinh nghiệm một đời sống hôn nhân thân mật được, gắn bó trở nên một. Cái nguyên tắc tình yêu nó phải chi phối. Khi nói đến tình yêu thì không còn đặt vấn đề tôi đúng hay tôi sai nữa. Là vì khi tôi yêu là tôi sẵn lòng trách nhiệm về những điều của người yêu thì mới gọi là yêu. Đúng không ạ? Chúa yêu tôi, Ngài nhận trách nhiệm về hậu quả tội của tôi. Vậy thì nếu tôi nói tôi yêu vợ tôi thì có nghĩa là tôi phải sẵn lòng trách nhiệm về những lầm lỗi của vợ tôi. Nếu tôi nói tôi yêu chồng tôi thì không phải là tôi chứng minh anh khổ là tại anh, mà tôi yêu có nghĩa là gì? Tôi muốn anh không khổ vì lỗi của anh thì mới gọi là yêu. Cho nên cái nguyên tắc được thân mật trong vợ chồng không phải là chuyện đúng hay làm sai. Một người có thể nói cái việc mình làm là đúng, nhưng hễ lấy lý lẽ ra để mà nói chuyện trong hôn nhân thì không đưa đến sự hòa hợp. Sự hòa hợp nó đến từ tình yêu, chứ nó không đến từ lý lẽ đúng hay sai. Phân biệt được không? Vì vậy á, mà có một số điều chúng ta hãy cẩn thận về chuyện này nha. Đây là cái nhu cầu dựa trên thống kê. Khi hiểu cái điều này rồi á, thì vợ chồng sẽ nhận ra đừng dựa trên nguyên tắc đúng sai, mà là nguyên tắc của tình yêu. Đối với những người vợ, điều người vợ quan tâm là cái gì? Đây là nhu cầu do thống kê các cặp vợ chồng. Thì người ta thống kê về phương diện của người vợ, khi nào thì người vợ được đáp ứng về nhu cầu tình cảm, thì người vợ không quan tâm nhiều về phương diện tính dục như người chồng. Nhưng người vợ cần sự quan tâm về phương diện tình cảm của chồng. Nghĩa là bày tỏ sự quan tâm, chăm sóc, âu yếm và đặc biệt chung thủy. Lạ một chuyện nha. Người chồng luôn luôn mong muốn vợ mình chung thủy, nhưng không chấp nhận chuyện vợ đòi hỏi mình chung thủy. Đúng không? Cho nên mình lưu ý nè. Người ta thống kê, người ta nhận rằng tình cảm của người vợ được đáp ứng không phải là vấn đề tình dục, mà là mối quan hệ dịu dàng, quan tâm và tôn trọng. Cái điều mà thường hay chi phối người vợ là được chia sẻ những suy nghĩ của mình. Hễ nghĩ tới điều gì, mong muốn chồng cũng biết. Cho nên hễ mà bà vợ mà mong muốn nói với chồng, mà mỗi lần mở miệng ra nói, ông chồng nói, thôi đừng nói nữa biết rồi, là cục hứng ngay. Mà hễ cục hứng đó thì cảm thấy không muốn nói nữa. Mà cái tình trạng không muốn nói nữa nó kéo dài thì vợ chồng không còn thân mật với nhau nữa. Hiểu không? Người vợ cần thiết đó là gì? Là cần thiết nghe, Nhưng chú ý điểm này, nếu mà bà vợ mà nói rồi ông chồng ngồi nghe, ông chờ bà vợ nói xong, ông nhân dẫn đi, thì là cục cứng ngay tức thì. Rồi bữa sau không nói nữa. Tại sao? Vì cái chính của người vợ là muốn nghe cái phản hồi của chồng. Còn nếu không có phản hồi thì bà vợ cảm thấy ông chồng ráng chịu đựng mình. Mà thiệt, có rất nhiều ông chồng ráng ngồi nghe để làm gì? Để khỏi xung đột. Cho nên cứ ngồi yên mà nghe, nghe cho đến khi vợ nói hết rồi thì thôi, đi. Mà hễ như vậy là có vấn đề với người vợ. Và người ta nhận ra một điều quan trọng đó là điều gì làm người vợ tin tưởng lấy chồng? Là khi người vợ nhận ra chồng ưu tiên vợ hơn những người phụ nữ khác. Cái quan tâm ưu tiên nó sẽ tạo ra sự tin tưởng nơi người vợ. Và đặc biệt, vợ sẽ tin tưởng chồng khi thấy chồng lo cho con cái của mình. Về phương diện nhu cầu tài chánh, điều làm cho người vợ vui khi nào mà ông chồng đem lại sự ổn định về phương diện tài chánh, không cần giàu, nhưng ông chồng quan tâm đến nhu cầu tài chánh của gia đình. Người vợ không cần chồng phải lo cho bản thân mình nhiều về phương diện tài chánh, mà rất mong con cái được ông chồng tạo điều kiện thuận lợi hơn con người khác. Vì đó là cái nhu cầu mà những người vợ được đáp ứng. Điều này cần đối với người vợ nữa, đó là về phương diện đời sống của người vợ, rất mong muốn được cùng với chồng, mong chồng tham gia cùng với mình trong những công việc của gia đình và con cái. Có nghĩa là gì? Bà vợ rất mong ông chồng đi làm rồi về thì làm sao? Phụ việc nhà, chăm sóc con, phải không? Nhưng khi có trách nhiệm thì chồng nhớ chịu trách nhiệm. Đó là thống kê. Về phương diện của ông chồng, người ta thống kê nhận ra rằng nhu cầu tình cảm của chồng được đáp ứng khi nhu cầu tính dục của người chồng được đáp ứng. Khác người vợ không? Người vợ được đáp ứng tình cảm không dựa trên yếu tố tính dục. Nhưng đối với người chồng, mà người vợ không thỏa mãn về, không quan tâm đến nhu cầu tính dục của chồng, thì ông chồng coi rằng người vợ không quan tâm tới mình. Phân biệt được không? Hai cái điều này nó khác nhau, cho nên để có sự hòa hợp thì phải hiểu vấn đề. Trong những cám dỗ thì người nam bị cám dỗ về phương diện tình dục mạnh hơn người nữ nhiều lắm. Vì một điều rất đơn giản ha, là về phương diện xuất tinh, người nam được xuất tinh bao lâu, mấy tuổi? Biết không? Tới khi chết. Nhưng bà vợ khả năng mang thai và thụ tinh mà được kích thích thì bao lâu? Người ta dùng cái chữ mãn kinh. Hiểu? Khác nhau không? Rất khác nhau. Cho nên nếu người vợ mà quan tâm đến chồng thì nhớ, không quan tâm đến đời sống tính dục của chồng thì ông chồng cảm thấy bà vợ không quan tâm tới mình. Đó là một điều rất khác nhau giữa người vợ và người chồng. Cái mong đợi của người chồng đối với vợ đó là mong vợ cũng là bạn. Nghĩa là cái gì? Bạn là làm sao? Bà vợ mà đóng vai trò như một người bạn của chồng nghĩa là làm sao? Mấy ông có hay đi uống cà phê nói chuyện nhau không? Có không? Mấy bà có rủ nhau đi uống cà phê nói chuyện giống mấy ông chồng không? Không. Khác nhau. Là vì sao? Mấy ông đi tìm người để mà nói chuyện. Đúng không? Còn mấy bà vợ thì chỉ muốn nói, chứ không muốn nghe, và không muốn trao đổi nữa. Phải không? Bởi vì mở miệng ra trao đổi thì ông chồng luôn luôn tìm cách thắng, cho nên bà vợ cũng cột hứng luôn. Chính vì vậy mà giữa vợ chồng hòa hợp không đơn giản. Và nhớ luôn chuyện này, một trong những cách đẩy ông chồng ngoại tình đó là khi bà vợ có con, nhất là đứa con đầu. Khi đứa con nó quan trọng hơn chồng, đưa đến sự bất hòa hợp trong hôn nhân đấy. Vì mối liên hệ vợ chồng với mối liên hệ mẹ con, cái nào quan trọng hơn? Vợ chồng quan trọng hơn. Và trong thực tế, mấy bà vợ chọn chồng hay chọn con? Mình hiểu mà mình vẫn cứ làm. Có một điều này nữa là người vợ không đặt ra nhưng ông chồng luôn đặt ra, là muốn vợ mình luôn luôn hấp dẫn. Vợ hấp dẫn nghĩa là sao? Vợ hấp dẫn có nghĩa là ông chồng rất mong muốn bà vợ tạo những kích thích về tính dục với chồng. Cách ăn mặc để đủ thứ hết. Còn khi mà là người yêu á, thì còn trang điểm. Đã là vợ chồng rồi thì xuề xòa hả? Có nghĩa là không còn quan tâm chinh phục cái ngoại hình nữa. Đúng không? Thì đó là điều mà mấy bà quên đó. Và đặc biệt một điều làm cho trang chồng tự hào. Không có bà vợ nào làm trong chồng vui bằng cách chứng minh hơn chồng.
Hiểu không? Để mà chứng minh hơn chồng là có vấn đề rồi, cái chắc rồi.
Người đàn ông là người mong muốn vợ mình là người chăm lo cho gia đình, nhà cửa, con cái ngăn nắp sạch sẽ. Và một ngày bận rộn về nhà thì không bắt bị quét dọn nữa. Đúng không? Không có ông chồng nào mà vui bằng ban ngày làm việc trong về nhà phụ vợ quét nhà. Tại sao? Và chúng ta chú ý điểm này nha. Người chồng thỏa mãn theo những thống kê là khi cảm thấy vợ mình luôn luôn tôn trọng mình. Nhớ, không thân mật nhưng luôn mong mỏi sự tôn trọng. Hãy thấy vợ quay thường thì không muốn thân mật. Và đặc biệt, chúng ta liên kết, chúng ta sẽ nhận ra ông chồng có quan tâm đến tính dục không? Có không? Rất quan tâm đến tính dục. Nhưng hễ ông chồng được đáp ứng tính dục theo cơ chế xin cho, hiểu cách tôi nói không? Thế mà khi nào mà sống theo cái nguyên tắc đó luôn luôn tạo vấn đề. Và chính vì vậy mà lại dựa trên yếu tố tính dục rất lớn. Cho nên nếu không nhìn nhận vấn đề đó thì nó sẽ có vấn đề lớn. Tôi nói lại nghe. Hai cái chuyện mà tôi vừa mới nói nhanh ra chuyện này, mọi người có tí nãy giờ tôi đã dùng cái chữ gì? Theo thống kê, nghĩa là đây không phải là những yếu tố cơ đốc nhân quan tâm. Hiểu ý tôi nói không? Hễ khi nào mà chúng ta sống theo đám đông và theo thống kê, tức là chúng ta là những cơ đốc nhân bất thường, phải không? Chúng ta sẽ học với nhau những yếu tố đem đến sự thân mật trong hôn nhân của một người tin kính Chúa. Nó khác biệt ở chỗ nào? Cho nên xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta hiểu điều quan trọng.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài số 53. Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 20. Trở nên một. Sự hòa hợp tinh thần, thân mật. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Chúa dẫn đưa vượt qua. oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King.